cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Ca Thương. Thưa quý vị, sách Ca Thương thông thường và tự nhiên theo sau sách Jeremy. Trong cuốn sách nhỏ này, chúng ta thấy tâm hồn của Jeremy phơi bày trước mặt chúng ta. Đây là sự ca thương ai quán của Jeremy. Tiến sĩ Alexander White, một trong những nhà giải kinh lớn, đã nói trước đây, không có một sách nào giống như sách ca thương của tiên tri Jeremy. Có nhiều sự đau buồn trong mỗi thế hệ, mỗi đất nước, nhưng không có một người truyền giảng hay một tác giả nào có sự đau buồn như Jeremy. Chúng ta biết rằng Jeremy là tiên tri tốt cho những người lưu đày. Jeremy bắt đầu chức vụ trong thời trị vì của vua Josiah. Cả vua Josiah và Jeremy là hai người trẻ, và họ là hai người bạn với nhau. Chính vua Josiah dẫn đến sự phục hưng sao chót của nước Juda. Trong cuộc phục hưng này, có nhiều tấm lòng được đụng đến, nhưng phần lớn thì chỉ là công việc bề mặt. Sau đó, vua Josiah chết trong chiến trận ở Megiddo với Pharaoh của Necho, một chiến trận mà Josiah không nên can dự vào. Sau thời kỳ vua Josiah, Jeremy tiếp tục chức vụ tiên tri trong thời của các vua xấu Joacha, Jehoiakim, Jehoiakin và Sedekia. Vua Sedekia là vua sau cùng của nước Juda. Jeremy có một sứ điệp rất mạnh mẽ để kêu gọi dân tộc của ông trở lại cùng Đức Chúa Trời. Nhưng Jeremy không bao giờ chuyển được hướng đi xuống của nước Juda. Jeremy chứng kiến được thành Jerusalem bị tiêu hủy, và ông thấy thành phố này bị cháy. Ông ngồi trên đống gạch hoang tàn đổ nát với nước mắt tuôn chảy. Sách ca thương được viết với 5 đoạn. Mỗi đoạn là một bài ai ca, giống như một bài tri niệm đám tang. Những bài ai ca này được diễn tả rất buồn. Chúng ta thấy rằng Jeremy đứng trước thành Jerusalem và khóc. Sách này chứa đầy nước mắt và đau buồn. Nó là một bài ca, một bài thơ đau thương. Nó là một bài thánh ca tan nát cõi lòng. Nó là một thi thiên buồn thảm. Nó là một câu chuyện đau buồn. Sách ca thương giống như bức tường than khóc của Kinh Thánh. Sách ca thương làm đảm động chúng ta như lòng của Jeremy. Ông cho chúng ta sứ điệp từ Đức Chúa Trời, mà nó cũng thật sự làm tan nát lòng của Jeremy. thật là một nỗi sầu thảm và tan nát lòng của Jeremy. Chúng ta khó có thể nào phân tích và hiểu hết lòng dạ của ông. Jeremy được gọi là một tiên tri với tấm lòng tan vỡ. Đời sống của ông chứa đầy thương cảm. Jeremy than khóc cho mình. Thưa các bạn, có câu chuyện về hai chị em đang đi bộ. Đứa chị khoảng 8 tuổi và em trai khoảng 6 tuổi. Đến một chỗ trước sân nhà, tôi thấy đứa em trai vấp té. Đứa chị đỡ em mình lên và cố gắng dỗ cho nó đừng khóc lớn. Chị nó nói, bộ em là con gái sao mà khóc? Không biết sao mà khi nghe thế, đứa em trai nín khóc. Khi thấy chuyện như vậy, tôi không hiểu là cậu bé suy nghĩ như thế nào, nhưng lời khuyên của chị nó có hiệu quả. Jeremy là đàn ông, nhưng ông lại có tấm lòng như người nữ. Ông rất nhạy cảm, ông thành thật, ông thương cảm đến người khác. Jeremy có tinh thần dịu dàng như người mẹ. Nhưng Jeremy là một người có sứ điệp mạnh mẽ nhất trong Kinh Thánh. Ông công bố sự hủy diệt thành Jerusalem. Ông công bố sự đón phạt. Ông khuyên dân chúng thành Jerusalem đầu hàng vua Babylon của Nebuchadnezzar. Nhưng dân chúng không chịu lắng nghe. Và họ còn gây cho Jeremy nhiều khốn khó. Đức Chúa Trời đã chọn một người như Jeremy để công bố sứ điệp khó khăn. Jeremy cảm động với sứ điệp mà ông giảng ra. Ông thương mến người nghe và muốn họ ăn năn tội lỗi. Có một người truyền giảng là người Anh Quốc tên là George Whitefield. Sứ điệp của ông giảng với đầy nước mắt. Ông có lòng sốt sắng và thương xót vì ông biết những người ở ngoài Đấng Christ sẽ chết. Cho nên ông giảng với cả tấm lòng. Ông muốn truyền tin lành cứu rỗi cho họ. Ông cúi mình trước Đức Thánh Linh để truyền đạp sứ điệp mạnh mẽ. Ông George Whitefield giảng với cả tấm lòng của mình. Tôi lo ngại cho thế hệ hiện nay. Nhiều người giảng Kinh Thánh nhưng thiếu lòng cảm xúc, thiếu lòng thương xót cho người hư mất. Họ không quan tâm đến việc giảng lời của Đức Chúa Trời ra. Họ không có sự lưu tâm nhiều đến đạo đức hay ý thức trong công tác. Nhiều người trẻ ngày nay đang tìm kiếm công việc làm bên ngoài để đem đến sự thành công trong cuộc sống. Jeremy cũng là người trẻ, nhưng được Đức Chúa Trời kêu gọi giảng ra lời của Ngài. Và ông trung tín trong công tác. Mặc dù khi nhìn về phía bên ngoài, chúng ta có thể nói rằng công việc của Jeremy thất bại. Bởi vì người nghe không tiếp nhận sứ điệp của ông. Jeremy nói, tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Trong Jeremy đoạn 15 câu 16. Thật sự Jeremy là người tuyệt vời. Nhiều người trẻ ngày nay được huấn luyện để tìm kiếm việc làm, ngay cả làm công việc của Chúa. Khi làm việc, họ thường xem đồng hồ và mong mau cho hết giờ để về nhà xem TV và quên hết mọi công việc. Họ không thật sự hết lòng đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Jeremy là người có sự sầu khổ trong công tác. Hình ảnh của Jeremy nhắc cho chúng ta nhớ về Chúa Giê-xu khi Ngài khóc về thành Jerusalem. Nhưng có sự khác biệt. Jeremy khóc về thành Jerusalem khi thành này bị thiêu hủy và đền thờ bị đốt cháy. 6 thế kỷ sau, Chúa Giê-xu cũng khóc về thành Jerusalem về những gì sẽ xảy đến cho nó. Đối với Jeremy, việc thành Jerusalem bị phá hủy thuộc về lịch sử. Nhưng với Chúa Giê-xu, việc phá hủy thành Jerusalem là vấn đề của lời tiên tri. Câu Kinh Thánh căn bản cho sách Ca Thương để giải thích lý do tại sao Jeremy bị quan tạc. Ở trong sách Ca Thương, đoạn 1, câu 18. Đức Giê-hô-va là công bình, vì ta đã bạn nghịch cùng mạng Ngài. Các dân xin hãy nghe hết thảy. Hãy xem sự buồn bực ta, gái đồng trinh và trai trẻ ta đã đi làm phu tù. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến bài Ai Ca thứ nhất trong sách Ca Thương, mở đầu với sự buồn thảm. Jeremy hát với một giọng cung quán Ai Ca. Mời quý vị cùng xem trong Ca Thương đoạn 1, câu 1. Thành này xưa vốn đông dân lắm. Kìa nay ngồi một mình, xưa vốn là lớn hơn giữa các dân, nay như đàn bà quá, xưa vốn là nữ của chủ các quận, nay phải nộp thuế quá. Thành Jerusalem đã bị sụp đổ. Lý do tại sao? Jeremy đưa ra hai lý do để giúp cho chúng ta hiểu. Mời quý vị xem tiếp trong ca thương đoạn 1 câu 8. Jerusalem phạm tội trọng, bởi đó trở nên sự ô uế, mọi kẻ tôn kính đều khinh dễ, vì thấy nó trần truồng, nó tự mình thở than trở lui. Lý do thứ nhất mà thành Jerusalem sụp đổ là vì thành này phạm tội trọng, phạm tội rất lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Và mời quý vị xem tiếp trong Jeremy đoạn 1, câu 9-11. Vái nó dơ bẩn, nó chẳng nghĩ sự cuối cùng mình, sự sa sút nó thường chẳng ai yên ủi nó. Đức Giê-hô-va, xin xem sự khốn nạn tôi, là kẻ thù đã tự tôn mình làm lớn. Kẻ thù đã giơ tay trên mọi vật nó, vì nó đã thấy các dân ngoại xông vào nơi thánh nó. Về dân ngoại ấy, ngài có chuyên, chẳng được vào hội ngài. Cả dân nó vừa đi xin bánh, vừa thở than, đuổi hết sự vui lấy thức ăn, để tươi tỉnh linh hồn mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem, vì tôi đã nên khinh hèn. Đức Chúa Trời đã dùng dân ngoại để sửa trị dân tộc của Ngài phạm tội. Đây là một hậu quả đau buồn mà họ gánh chịu. Và Jeremy than khóc vì cớ họ. Và tiếp đến trong ca thương đoạn 1 câu 12. Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Xét xem có sự buồn bực nào được sự buồn bực đã làm cho ta, mà Đức Giê-hô-va đã làm khốn cho ta nơi Ngài, Ngài nổi giận phừng phừng. Ngày nay, dân chúng không thích nghe về việc Đức Chúa Trời nổi giận. Đó là một khía cạnh thường bị bỏ qua trong sứ điệp Tin Lành. Nhiều người giảng về Đấng Christ sẽ ban phước cho các bạn, sẽ làm cho các bạn trở nên người mới, ban cho các bạn sự bình an, tình yêu thương. Nhưng ít có người nói đến sự phán xét vì cớ tội lỗi, về sự hư mất đời đời cho những ai khước từ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Jeremy là người trung tín giảng sứ điệp mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Dẫu rằng ông bị dân chúng từ chối, nhưng ông vẫn trung tín giảng. Đức Chúa Trời đã đón phạt tội lỗi của Giu-đa và Ngài vẫn còn đón phạt tội lỗi ngày hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 1, câu 13 đến câu 17. Ngài đã giáng lửa từ trên cao vào xương cốt ta và thắng được. Ngài đã giăng lưới dưới chân ta, làm cho ta thối lui. Ngài đã làm cho ta nên đơn chiếc, hằng ngày bị hao mòn. Ách của tội lỗi ta, Ngài buộc tay vào, cả bó chất nặng cổ ta. Ngài đã bẻ gãy sức mạnh ta, Chúa đã phó ta trong tay chúng nó, mà ta không cứ cự được. Chúa đã làm nên hư không lính chiến ở giữa ta. Ngài đã nhóm hội lớn nghịch cùng ta, đặng nghiền kẻ trai trẻ ta. Chúa đã dài đạp như trong bàn ép con gái đồng trinh của Giu-đa. Vậy nên ta khóc lóc, mắt ta tuôn nước mắt, vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc, vì kẻ thù đã thắng trận. Si-ôn giơ tay, chẳng ai yên ủi nó. Đức Giê-hô-va đã truyền về Gia-cốp, những kẻ chung quanh nó nghịch cùng nó. Giê-ru-sa-lem ở giữa chúng nó như một sự ô uế. Vì cớ tội lỗi lớn của dân chúng Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem mà sự đón phạt đau đớn xảy đến cho họ. Jeremy khóc than, tuôn tràn nước mắt. Vì cớ ông đã khuyên lơn mà dân chúng không chịu lắng nghe. Và trong ca thương, đoạn 1, câu 18, nói cho chúng ta biết lý do. Đức Giê-hô-va là công bình, vì ta đã bạn nghịch cùng mạng lệnh Ngài. Hỡi các dân, xin hãy nghe hết thảy, hãy xem sự buồn bực ta, gái đồng trinh và trai trẻ ta đã đi làm phu tù. Chỉ một mình Jeremy ngồi khóc than, bởi cớ thành Jerusalem bị phá hủy. Ông đứng trên đống gạch vụn, đổ nát và khóc. Tại sao thành phố này bị hủy diệt? Vì thành này phạm tội. Lý do thứ hai, Đức Chúa Trời nói rằng, Đức Giê-hô-va là đấng công bình, những gì Ngài làm là đúng, là công bình. Điều này thật khó hiểu nổi, vì tôi phải nhìn nhận rằng tôi không đủ sức để giải thích điều này. Tôi chỉ có thể đứng cạnh bên để nhìn thấy sự buồn khổ của Jeremy và không thể vào trong được. Tôi không thể thông cảm được hết những gì Jeremy đang trải qua. Jeremy tỏ cho chúng ta hai điều, sự cay đắng và sự ngọt dịu. Jerusalem phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương Jerusalem. Jerusalem đã phạm tội trọng, và Đức Chúa Trời là đấng công bình. Đức Chúa Trời yêu thương họ với tình yêu đời đời. Nhưng Ngài đem họ đến sự quỷ việt, bởi vì Ngài là đấng công bình. Các bạn và tôi là những người đang sống trong vũ trụ mà Đức Chúa Trời ngự trị. Ngài là đấng hằng sống, Ngài yêu thương các bạn, thương xót các bạn. Nhưng tôi xin nói cho các bạn điều này. Nếu các bạn quay lưng với Ngài, Ngài sẽ đón phạt các bạn, dẫu rằng Ngài vẫn yêu thương các bạn. Ngài là Đức Chúa Trời công bình của vũ trụ này. Tôi không hiểu hết tất cả mọi sự này, nhưng đó là những gì Ngài nói trong Kinh Thánh. Vào một ngày sẽ đến, Chúa sẽ làm cho chúng ta thật sự hiểu rõ địa ngục là thế nào, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự yêu thương, Đức Chúa Trời của sự công bình và Đức Chúa Trời của sự thánh khiết. Cả vũ trụ này, ngay cả linh chính Satan nữa, cũng nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời công bình và đúng trong tất cả những gì Ngài làm. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, lạ lùng và tốt lành. Xin chúng ta đừng đùa giỡn với Ngài. Chúa Giêsu đã nói với các thầy thông giáo và người Pharisee là những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ rằng: Khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi ưa làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt đàng bạc quá, vì cớ đó các ngươi sẽ bị đón phạt nặng hơn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 14. Thưa các bạn, nếu niềm tin cơ đốc của các bạn không thể hiện trong lòng, trong đời sống, trong gia đình, trong việc làm, trong sinh hoạt hàng ngày của các bạn, thì các bạn là người giả hình. Đó chính là những gì mà Chúa Giêsu đã cảnh giác trước đây. Chúa Giêsu là đấng đã khóc về những gì những người giả hình đang làm. Và nước mắt của Ngài vẫn còn tuôn đổ cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Nhưng hỡi các bạn, xin đừng quay lưng với Đức Chúa Trời là đấng yêu thương các bạn. Và nếu các bạn quay lưng với Đức Chúa Trời, các bạn sẽ gặt lấy sự đau buồn. Đức Chúa Trời làm những gì Ngài muốn làm, bởi vì Ngài là đấng công bình. Ngài không thể nào nhắm mắt trước điều ác. Khi con cái Ngài không vâng lời Ngài, Đức Chúa Trời sửa trị họ, dầu rằng làm điều đó cũng đau lòng chính Ngài. Tiên tri Jeremy đã tỏ bày chúng ta biết về lòng của Đức Chúa Trời khi Jeremy khóc. Đức Chúa Trời cũng khóc. Khi Jeremy buồn, Đức Chúa Trời cũng buồn. Khi chúng ta không hiểu những gì Đức Chúa Trời làm, nhưng điều quan trọng là chúng ta tin nhận những gì Đức Chúa Trời làm là công bình. Dầu rằng Chúa rất đau lòng, khi Ngài để thành Jerusalem bị thiêu hủy và dân Ngài bị bắt lưu đày. Jeremy khóc lên và kêu than. Ông muốn biết tại sao. Đức Chúa Trời xác chứng với Jeremy rằng Ngài là đấng công bình và đúng trong tất cả những gì Ngài làm. Một câu hỏi ưu tư khác nữa của Jeremy. Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Nói một cách khác, dân chúng quan tâm như thế nào? Họ có thật sự để ý đến không? Có người không chấp nhận sự kiện Đức Chúa Trời giận với tội lỗi, nhưng có người thích nói về Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Tôi đồng ý, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, hội thánh cần nhận biết và tiếp nhận tình thương của Ngài. Nhưng chúng ta thường bị thất bại trong việc này. Tôi nhận thấy rằng trong thế hệ hiện nay nhấn mạnh quá nhiều về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng họ quên rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình, là đấng thánh khiết, những gì Đức Chúa Trời làm là đúng. Câu hỏi còn lại cho chúng ta ngày hôm nay, các bạn nghĩ thế nào về tội lỗi của các bạn và cơn giận của Ngài với nó? Jeremy đã ngồi khóc về thành Jerusalem. Không có nhiều người khóc với ông. Chúng ta nghe kể lại trong Thi Thiên đoạn 137 rằng những người bị lưu đày sang Babylon ngồi và khóc khi nhớ lại Sion. Họ kêu gào cho sự trả thù. Và tôi cảm nhận rằng họ đúng phần nào khi làm điều đó. Nhưng họ có thật sự ăn năn không? Hay là sự hối lỗi của họ chỉ giống như câu chuyện của người ăn trộm bị bắt, nhưng không ăn năn về việc trộm cắp? Dân chúng bị bắt lưu đày đã khóc, nhưng Jeremy là người không bị lưu đày. Ông cũng ngồi khóc trên đống gạch dụng quan tàng đổ nát. Jeremy là người tự do, ông được phép đi nơi nào ông muốn đi, nhưng ông lại quan tâm đến chính dân tộc của mình, một dân tộc làm nhiều tội lỗi và bị Chúa sửa phạt. Một lần nữa, tôi muốn đề cập đến lời giảng của nhiều người ngày hôm nay. Họ trình bày rất hay. Nhưng có một điều tôi quan tâm là họ ít nói đến một chữ. Đó là tội lỗi. Sứ điệp của họ không nhấn mạnh đến sự công bình của Đức Chúa Trời và việc Chúa hình phạt tội lỗi của chúng ta. Việc Chúa Giêsu được sanh ra bởi nữ đồng trinh, về thần tánh của Chúa Giêsu, sự chết và sự sống lại của Ngài đều là những việc quan trọng. Nhưng câu hỏi được nêu lên là tại sao Chúa Giêsu chịu chết? Đó cũng là câu hỏi được nêu lên trong Thi Thiên đoạn 22 câu 1. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa Giêsu đã nói điều này khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong cùng đoạn Thi Thiên này. Còn Chúa là Thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Trong Thi Thiên 22 câu 3. Chúa Giêsu là đấng Thánh, là đấng công bình. Đấng Christ chết trên thập tự giá bởi vì các bạn và tôi là tội nhân đáng chết trong địa ngục tối tăm. Hãy nhìn lên thập tự giá của Đấng Christ hôm nay. Các bạn có bỏ đi qua hay không? Chúa Giêsu không buộc phải chết, nhưng Ngài đã gánh chịu sự đau đớn mà không một người nào gánh chịu như Ngài. Đức Chúa Trời đã bỏ Chúa Giêsu, nhưng Ngài không bỏ chúng ta khi các bạn và tôi còn sống. Tôi xin hỏi, điều đó có phải là sự quan tâm của các bạn hay không? Các bạn thân mến, tôi mong ước các bạn lắng nghe và hiểu điều này. Đấng Christ chết trên thập tự giá là để cứu các bạn khỏi địa ngục. Đức Thánh Linh đến trong thế gian để khải thị cho chúng ta biết về Đấng Christ là Chúa cứu thế. Và Đức Thánh Linh cũng cáo trách tội lỗi của thế gian nữa. Nhưng tội lỗi là gì? Giết người, trộm cướp. Vâng, nhưng còn tệ hơn nữa, họ phạm tội vì không tin nhận Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã cứu người trộm cướp. Kẻ trộm trên thập tự giá đã được cứu rồi. Phaolô là kẻ giết người, nhưng cũng được sự cứu rồi. Đức Chúa Trời cứu rỗi kẻ giết người, kẻ trộm cướp, kẻ nói dối, kẻ tà dâm, vân vân. Nhưng Đức Chúa Trời không cứu rỗi kẻ nào từ chối Chúa Giêsu, vì đó là tội lỗi lớn nhất. Nếu các bạn phạm vào, các bạn sẽ không được sự cứu rỗi. Nếu như các bạn nhất quyết từ chối Chúa Giêsu. Từ chối Đấng Christ là một tình trạng hơn là một hành động. Các bạn có thể không hề phạm vào hành động từ chối Đấng Christ, nhưng các bạn có thể từ từ đi đến một nơi, một tình trạng mà Đấng Christ và những gì Ngài làm đã không có ý nghĩa gì với các bạn hết. Thành Jerusalem để đi đến tình trạng đó. Vì thế, Jeremy nói rằng, dù có Môi-se, Eli hay Samuel đến đây cầu nguyện cho họ, Đức Chúa Trời vẫn không có nhậm lời. Nó đã đi đến tình trạng quá trễ. Và có nhiều người ngày hôm nay đang sống trong tình trạng đó. Thành Jerusalem đã từ chối Đức Chúa Trời. Một cá nhân có thể từ chối Đức Chúa Trời. Việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá có ý nghĩa gì cho các bạn hay không? Các bạn đã tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế hay các bạn bỏ qua? Tôi mong ước rằng các bạn có lòng quan tâm đến linh hồn của mình. Các bạn nghĩ đến việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá để tiếp nhận Ngài, hầu cho tội lỗi các bạn được tha, linh hồn các bạn được cứu. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim, pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, sông mưa xa gió nổi không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.